Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: lạy cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta nghe bài đọc một thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu Côrintô. Phaolô nói: thưa anh em, phải chi anh em chịu đựng được một chút điên rồ của tôi, mà hẳn anh em chịu đựng được tôi. Phaolô nói rằng phải chăng những người nghe Phaolô, những người theo Đức Giêsu Kitô, những người mà nghe Phaolô rao giảng, Phaolô nói rằng phải chi anh em chịu đựng được một chút điên rồ của tôi, và Phaolô nói rằng mà hẳn anh em chịu đựng được tôi. Phaolô có điên không? Phaolô có điên không? Nếu mà nói điên kiểu mà điên dại, điên khùng, thì chắc chắn Phaolô không có điên dại, Phaolô không có điên khùng, Phaolô không có man mát. Nhưng Phaolô trở nên điên rồ vì Đức Kitô, trở nên một người mà trước mắt thế gian như là một kẻ điên rồ, vì Phaolô hăng say loan báo tin mừng. Phaolô chấp nhận bao nhiêu thiệt thòi, bao nhiêu thử thách, làm đến mức độ như là một người điên vậy, miễn là tin mừng được rao giảng. Cho nên những người mà đi theo Phaolô phải chịu đựng cái tính hăng say, nhiệt tình, bốc lửa của Phaolô, chịu đựng một chút điên rồ của Phaolô. Giống như anh chị em đến đây, anh chị em có phải chịu đựng tôi không? Có không? Anh chị em có chịu đựng được cái tính điên rồ của tôi có không? Có. Vì lòng thương xót Chúa, cho nên đôi lúc tôi thấy mình đúng là trở nên điên rồ, trở nên rồ dại. Nếu mà muốn yên thân, nếu mà muốn yên ấm, chẳng ai dấn thân làm những cái chuyện điên rồ điên dại này. Địch thù tứ phía, khó khăn tư bề, ma quỷ kẻ thù của lòng thương xót, Satan là kẻ thù số một của lòng thương xót, luôn tìm mọi cách để quấy phá, luôn tìm mọi cách để làm cho những người loan truyền lòng thương xót Chúa phải gặp khó khăn, thử thách tư bề. Cho nên thưa anh chị em, đôi khi anh chị em đến đây, anh chị em phải chịu đựng cái điên rồ của tôi. Có không? Có không? Trời ơi, có khi mà cha ơi, gì mà đặt tay lâu thế, bây giờ biết sao bây giờ. Cả bao nhiêu người mà ai cũng muốn được đặt tay thì cũng phải xếp hàng từ từ và được đặt tay cầu nguyện chứ biết làm sao bây giờ. Rồi đôi khi buổi sáng anh chị em đến ai cũng đòi đặt tay mà lúc đó chưa tới giờ thì làm sao mà đáp ứng được nhu cầu của mọi người được. Đáp ứng được người này thì không đáp ứng được người kia. Cho nên là tốt hơn hết chúng ta cứ nguyên tắc chung mà chúng ta làm việc. Anh chị em phải chấp nhận như vậy thôi. Anh chị em phải chấp nhận là giờ nào việc đó. Đang ăn cơm, đang quét nhà là quét nhà. Có bao giờ mà vừa quét nhà vừa ăn cơm được không? Không. Cho nên tôi đang làm vệ sinh mà anh em chị em chạy ra bỏ chai ra đặt tay cầu nguyện cho con cái. Tay chân đang bốc rác, bốc đất cát không mà đặt tay cầu nguyện cái gì. Cho nên anh chị em đôi khi cũng thấy rằng là mình chỉ mong muốn là được việc của mình thôi. Nhưng mà mình phải biết rằng là nó phải có nghi thức, nó phải có cộng đoàn cầu nguyện, chứ không phải đến giống như là đến xoa đầu gây đi về, không có. Nhưng mà mình đến đây là mình dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, trong chuỗi kinh lòng thương xót, trong chuỗi kinh mân côi, trong giờ trầu thánh thể. Đấy, ba cái đó là phương tiện để mình chạy đến mà được Chúa ban ơn chữa lành. Mình lần chuỗi mân côi, mình lần chuỗi lòng thương xót, rồi mình trầu thánh thể, mình ngước nhìn lên Chúa Giêsu thánh thể để xin quyền năng sức mạnh từ thánh thể Chúa phát ra và chữa lành cho những ai được Chúa yêu thương, được Chúa sở chạm đến qua nghi thức đặt tay. Anh chị em thấy rằng đôi khi nó đến đây cái gì nó cũng hơi điên điên rồ rồ đó. Có thể như vậy. Và người ta nhìn anh chị em đến đây họ có thấy mình điên rồ không? Có thấy mình điên rồ không? Có chứ. Nhà thờ nào mà mới sáng sớm 5 giờ đã đọc kinh từ 5 giờ sáng đến 10 giờ đêm? Có không? Có không? Chả có chỗ nào có. Đọc kinh cứ rền rĩ vậy. Nhà thờ nào mà người ta chờ ở cửa nhà thờ từ 5 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa, cửa nhà thờ vừa mở là như là nước chảy, nước vỡ bờ chứ không nước chảy. Wow, chỉ 5 phút sau là tất cả ghế nhà thờ đầy kín. Và ngồi chờ cho đến 2 giờ, chờ cho đến 3 giờ, chờ mấy tiếng đồng hồ. Anh chị em thấy, người ta thấy mình có điên rồ không? Đó, thấy chưa? Và người không tin nhìn thấy bảo cái gì mà đi lễ gì mà từ 3 giờ mà tới 7 giờ tối mới về, có điên rồ không? Cho nên là chúng ta chấp nhận là điên rồ. Như là Phaolô nói rằng: thưa anh em, xin anh em cũng chấp nhận phần nào cái điên rồ của tôi. Thì chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa cũng chấp nhận trở thành điên rồ, để cho người khác coi chúng ta là điên rồ. Và có khi người khác cũng phải chấp nhận cái sự điên rồ đó của chúng ta. Vì anh chị em bỏ nhà mà đi thì cũng phải có người khác coi nhà, đúng không? Bỏ nhà mà đi thì phải có người khác lo việc đồng áng, phải không? Rồi có phải người khác thay mình để làm công việc này công việc kia để mình đến với lòng thương xót Chúa, thì họ cũng phải chấp nhận cái điên rồ của mình khi mình đi đến với lòng thương xót Chúa. Có thể mình điên rồ quá đi, mình 3 giờ mình cứ giang tay mình cầu nguyện, họ cũng phải chấp nhận cái điên rồ của mình, đúng không? Đúng không? Đúng không? Rồi anh chị em đến đây mình cầu nguyện từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối mà những người khác nhìn không hiểu gì cả cũng chấp nhận cái điên rồ của mình, có không? Có. Và có những người, thưa anh chị em, không chấp nhận cái điên rồ. Trong clip chúng tôi giảng thì lại ngồi uống cà phê với nhau, ngồi ra ghế đá ngồi nói chuyện với nhau, cái đó lại không chấp nhận được đâu. Nhưng anh chị em nào mà đến đây mà không chấp nhận cái điên rồ, mà tới giờ giảng mà ra ghế đá mà ngồi nói chuyện, hoặc vô nhà bếp mà ngồi mà ngủ mà nghỉ á, thì cái đó là không chấp nhận được đâu. Mình phải chấp nhận là đến đây thì người ta điên rồ, mình cũng phải điên rồ. Nếu không điên rồ như người ta thì đến để làm gì? Mà cái giờ quan trọng nhất là giờ thánh lễ. Giờ quan trọng của thánh lễ là nghe lời Chúa. Và nghe lời Chúa mình gặp gỡ những chứng nhân lòng thương xót Chúa, để bỏ vào bếp nói chuyện, rồi ra ghế đá mà ngồi uống cà phê, hoặc ra gốc cây mà hút thuốc, thì còn nghĩa lý gì nữa không? Còn có tinh thần của lòng thương xót nữa không? Còn có tinh thần phục vụ nữa không? Mình coi rằng cái giờ đó là giờ giải lao à? Hay là coi cái giờ này là cái giờ phụ à? Còn cái chính là gì? Cái chính là là cái gì bây giờ? Để cho trên đây cho em thấy rằng là đôi khi mình phải chấp nhận là người ta cho mình là điên rồ. Tiền ăn thì không chịu ăn, tiền tiêu thì không chịu tiêu, mà lại đi dấn thân đi làm bác ái vùng sâu vùng xa, có điên rồ không? Quá điên rồ. Xe hơi không chịu mua, cứ đi xe ôm, có điên rồ không? Trả lời, có điên rồ không? Trả lời to, có điên rồ không? Rồi nhà máy lạnh không chịu mở, không chịu gắn máy lạnh, cứ để cái quạt phành phạch ấy, rồi thì lần Chúa lòng thương xót Chúa, có điên rồ không? Rồi có tiền mà không chịu tiêu, không lo cho bản thân mình, cứ đi lo cho người khác, có điên rồ không? Cho nên nhiều người khác bảo, ui chà chắc lắm, tiền lắm. Bảo có, tiền thì tôi nhiều vô biên, nhưng mà tiền của ai? Tiền của người nghèo, tiền của Chúa để dành cho người nghèo. Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Những người nghèo là những người rất cần được lòng thương xót của Chúa qua tấm lòng thương xót của chúng ta. Cho nên ai muốn nói gì nói, ai muốn bảo tôi điên rồ thì cũng phải chấp nhận cái điên rồ đó là hết lòng lo cho người nghèo. Tôi có nói với những anh em có trách nhiệm rằng bề trên sai tôi đến đây, nếu mà không lo cho người nghèo thì tôi chả đến đây để làm cái gì. Mà đến đây mà không lo cho người nghèo thì đừng đến làm cái gì cả. Vì mục đích là lo cho người nghèo. Người nghèo về vật chất và người nghèo về tinh thần. Chứ không phải là chỉ có người nghèo về vật chất, chúng ta không phải là chỉ lo cơm áo gạo tiền. Nhưng còn bao nhiêu những người họ giàu có nhưng họ rất nghèo, nghèo về tinh thần. Họ nghèo đến mức độ mà không dám bỏ ra một đồng nào cho người khác. Có phải nghèo không? Có phải nghèo không? Cho dù mà anh có 1.000 tỷ mà anh không dám chia sẻ cho người nghèo thì anh có nghèo không? Trả lời đi, cứ ngồi đây mà không mà không dám trả lời, bạn trả lên, có hay không? Phải trả lời. Chúng ta phải có lập trường để nói cho mọi người biết rằng là lập trường của chúng tôi ở đây là như vậy. Nếu mà anh có cả 1.000 tỷ mà anh không dám chia sẻ cho người nghèo thì anh vẫn là người
nghèo.
Vẫn là người
nghèo.
Và rất
nghèo.
Rất đáng
nghèo.
Rất đáng nghèo à? Rất đáng thương. Chứ rất đáng nghèo. Nó giàu thấy bà đi mà nó nghèo cái gì? Nó là nó nghèo là nghèo về tinh thần thôi. Còn vật chất là nó như tiền dư bạc lắm, nhưng mà không dám chia sẻ, không dám cho ai cái gì thì rõ ràng nó rất nghèo. Thưa anh chị em, rất nghèo. Nghèo cả theo nghĩa về vật chất cũng không chừng. Vì nếu mà giàu thì làm gì cứ phải giữ tiền. Ai đã giàu thật họ có cần phải lo có tiền không? Không. Ai đã giàu thật họ còn phải lo giữ tiền không? Không. Họ sẵn sàng chia sẻ vậy mới là người giàu thật. Còn lúc nào cũng bo co cụm lại cho mình, lo cho bản thân mình thì bao giờ mới gọi là được là người giàu. Cho nên cái điên rồ của chúng ta là như vậy. Cái điên rồ của những con người đến với lòng thương xót Chúa là bất chấp thời gian, bất chấp tiền tài, bất chấp của cải, bất chấp sức khỏe, ta cứ dấn thân, ta cứ lao đi phụ, ta cứ cho đi, ta cứ di mình vào đại lòng, lại trương lòng thương xót Chúa mà không so đo, không tính toán hơn thiệt, không phân bì, không có kỳ kèo, không có đòi hỏi cái gì cả, không có kỳ kèo, không có so đo. Điên rồ mà, đâu cần so đo. Là thằng này được hơn tôi, thằng này được hơn tôi, kệ ai hơn thì cũng kệ, tôi vẫn là tôi, vậy mới gọi là tôi chứ. Còn tôi mà cứ phải đi so sánh về người này còn gì là tôi nữa không? Không. Tôi mà còn phải đi kỳ kèo về tính toán với người này, rồi tranh hơn tranh thua với người này còn có phải là tôi nữa không? Không. Tôi là tôi. Cho nên cái điên rồ của tôi là như vậy. Tôi chẳng có so đo với ai, tôi chẳng có so sánh với ai, tôi chẳng có so bì với ai, tôi cũng chẳng ganh tị, chẳng ganh tương, chẳng ganh ghét gì với ai. Tôi là tôi. Vì Phaolô bảo rằng tôi là tôi như vậy, cho nên anh em phải chấp nhận cái điên rồ đó của tôi. Thật thế, vì anh em, tôi ghen cái ghen của Thiên Chúa. Bởi tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất là Đức Kitô, để tín dâng anh em cho người như một trinh nữ thanh khiết. Phaolô đã đính hôn những người theo Đức Giêsu Kitô với chính Đức Giêsu Kitô. Cho nên vì anh em tôi ghen cái ghen của Thiên Chúa, nói theo kiểu trần gian là Thiên Chúa là đấng hay ghen, có nghĩa là Ngài không có muốn ta làm tôi hai chủ, không được làm tôi
hai chủ,
tỏ lên không được làm tôi
hai chủ,
hoặc là ghét chủ này thì sẽ thương chủ kia, mà thương chủ này thì sẽ ghét chủ nọ, cho nên không thể làm tôi hai chủ được. Và Phaolô bảo rằng tôi ghen với cái ghen của Thiên Chúa, có nghĩa là Thiên Chúa không muốn chúng ta thuộc về bất cứ một ai, không muốn chúng ta lệ thuộc bất cứ một ai, mà chỉ hoàn toàn lệ thuộc, hoàn toàn tùy thuộc, hoàn toàn thần phục một mình Thiên Chúa mà thôi, với trọn niềm tín thác. Và Phaolô nói rằng tôi đã đính hôn anh em với Đức Kitô như một trinh nữ thanh khiết. Mỗi một người chúng ta cũng được đính hôn với lòng thương xót Chúa. Anh em đã được dính vào với lòng thương xót Chúa. Ai đã được dính vào với lòng thương xót Chúa giơ tay. Mạnh dạn lên, ai được dính vào với lòng thương xót Chúa giơ tay. Ai đã được dính chặt vào với lòng thương xót Chúa giơ hai tay lên gọi. Rồi, giơ hai tay lên chúng ta vỗ. 1 2 3. 1 2 giơ cao lên, giơ cao lên. 1 2 3. 1 2 3. Dính với Chúa, dính với lòng thương xót, dính với tình yêu Chúa, tôi trở nên điên rồ, tôi trở nên điên dại, tôi trở nên khờ khạo, tôi không còn tính toán, tôi không còn so đo, tôi không còn hơn thua, tôi thuộc về lòng thương xót của Chúa. Đã ta thấy mình có điên không? Hơi rồ không? Thấy thằng ơ hơ hay mấy thằng nó điên rồ thật, nó cứ giơ tay nữa hả? Thì mình dính vào lòng thương xót của Chúa, kệ ai muốn nói gì thì nói, ai muốn chê gì thì chê, ai muốn trách gì thì trách, ai muốn ghen gì thì ghen, mặc kệ họ. Đừng phải bận tâm người này nói này, người này nói nọ, người này nói kia. Mình đã được đính hôn với Đức Kitô rồi, được dính vào với Đức Kitô rồi, và đã dính vào với Chúa rồi, thì Chúa là đấng hay ghen lắm. Mày hôm nay mày đi lễ, hôm nay đi nhà thờ, hôm nay con đi lòng thương xót Chúa, sao mà con vẫn còn tư tưởng đến chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, con vẫn còn lo lắng người ta nói này, nói nọ, nói kia, con vẫn còn ham muốn của này, của nọ, của kia. Không, đến với lòng thương xót Chúa chỉ còn một điểm duy nhất thôi, là dính với lòng thương xót Chúa. Và Phaolô nói: nhưng tôi sợ rằng như xưa con rắn đã dùng mưu trước mà lừa dối bà Eva thế nào, thì nay trí lòng anh em cũng dần dần đâm ra hư hỏng, mất sự đơn sơ đối với Đức Kitô như vậy. Dần dần chúng ta đến với lòng thương xót Chúa, được dính vào rồi, nhưng mà rồi ma quỷ nó tìm cách nó lôi kéo, nó dụ dỗ mình ra, mình dần dần hư hỏng, mất sự đơn sơ đối với Đức Giêsu. Không còn đơn sơ nữa, đến với lòng thương xót Chúa mới đầu thì đơn sơ, mới đầu thì hồn nhiên lắm, chả nghĩ gì cả, dấn thân thời giờ sức khỏe tiền của cho Chúa, cho anh chị em mình, không so đo tính toán. Nhưng dần dần ma quỷ tay nó nhám lắm, nó làm cho mình sờ đến đồng tiền, nó làm cho mình sờ đến của cải, nó làm cho mình sờ đến vật chất, là bắt đầu mắt mình mờ, tâm mình tối, lòng mình đen, dạ mình xấu, chỉ nghĩ đến tiền thôi, chỉ nghĩ đến quyền thôi, chỉ nghĩ đến lợi thôi, chỉ nghĩ đến vơ vét đem về thôi, chỉ nghĩ đến chuyện mà tay máy lấy cái này lấy cái kia, chỉ nghĩ đến chuyện là thằng này nó lấy được nhiều tôi lấy được ít, thằng này nó được phần thưởng nhiều tôi được phần thưởng ít, rồi lòng ta bị tiền của nó làm cho mình tối tăm, và chỉ nhìn người khác bằng ánh mắt mang hình đồng tiền. Không phải là ánh mắt mang hình viên đạn, mà ánh mắt mang hình đồng tiền. Thế nào có tiền là mắt mình chấp 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 chấp, có nào có tiền là mắt mình sắc 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 sáng, có nào có tiền là mắt mình pha 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 pha. giời ơi, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái chuyện của cái vật chất, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến lợi lộc, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, tiền, tiền thôi. Tại sao như vậy? Vì như xưa mà con rắn đã cám dỗ Eva thế nào thì ngày nay ma quỷ nó cám dỗ mình, làm cho mình không còn đơn sơ, không còn hồn nhiên với Đức Kitô nữa. Tôi hồn nhiên, tôi đơn sơ đến với Chúa, tôi không có tính toán gì cả. Có thời giờ nào là tôi dâng hiến cho Chúa, có sức khỏe bao nhiêu tôi dâng hiến cho Chúa, có tiền của bao nhiêu tôi dâng hiến cho Chúa để phục vụ anh chị em mình. Bây giờ tôi dấn thân rồi, bắt đầu tôi tính toán là thời giờ của tôi như vậy, ôi trời ơi, tôi phải được cái gì chứ, sức khỏe của tôi đi phục vụ như vậy, ôi trời ơi, tôi phải đem về cái gì chứ, tiền của tôi cho đi như vậy, tôi thu lại được bao nhiêu chứ. Cho nên mình bắt đầu hết đơn sơ rồi, hết hồn nhiên rồi, bắt đầu tính toán rồi, bắt đầu so đo rồi, bắt đầu cò kè rồi, bắt đầu hết đơn sơ, hết hồn nhiên rồi, thưa anh chị em. Cho nên Phaolô bảo tôi sợ lắm, tôi sợ rằng như vậy. Rồi quả thật nếu có ai đến rao giảng một Đức Giêsu khác với Đức Giêsu mà chúng tôi rao giảng, hay nếu anh em lãnh nhận một thần khí nào khác với thần khí anh em đã lãnh nhận, hoặc nếu anh em lãnh nhận một tin mừng nào khác với tin mừng anh em đã lãnh nhận, thì anh em sẵn lòng chịu đựng được ngay. Đấy, không còn hồn nhiên, không còn đơn sơ nữa. Cho nên có ai đến nói về một tin mừng khác, nói về một Đức Giêsu khác, nói về một ơn cứu độ nào khác là chúng ta chạy theo liền. Chạy theo Chúa Giêsu nào có lợi cho ta, chạy theo tin mừng nào có lợi cho ta, chạy theo lòng thương xót nào có lợi cho ta. Lòng thương xót mà giống như cái bánh cứ phải chăm chăm chú chú mà nhầm vào đó rồi cắt rồi xén rồi xẻo rồi gành rồi dịch rồi cấu rồi cắn rồi chà rồi đạp lên nhau để mà giành giật cái bánh lòng thương xót Chúa. Phaolô nói nếu mà có một cái tin mừng giả như vậy thì anh em lao vào liền. Tôi nghĩ rằng Phaolô nói rằng là phải chăng tôi có lỗi vì đã hạ mình xuống để tôn anh em lên khi rao giảng không công cho anh em tin mừng của Thiên Chúa. Phaolô dám mạnh dạn nói như vậy là tôi đã đến, tôi rao giảng không công, không có tính toán, không có lấy công cán gì cả. Tôi đến tôi rao giảng tin mừng của Thiên Chúa cho anh em. Tôi đã hạ mình xuống để tôi tôn anh em lên, tôi rao giảng không công, vậy tôi có lỗi không? Trả lời, vậy tôi có lỗi không? Anh em phải nghe, phải thấy cái trả lời cho nó đúng. Tôi rao giảng không công tin mừng cho anh em, tôi hạ mình xuống để tôn anh em lên, vậy tôi có lỗi không? Không. Phaolô nói phải chăng như vậy? Tôi đã bóc lột các hội thánh khác ăn lương của họ để phục vụ anh em. Hồi ở giữa anh em, những khi lâm cảnh túng thiếu, tôi đã chẳng phiền lụy ai. Nhớ dùng, dù lâm cảnh túng thiếu, Phaolô cũng không phiền lụy ai, bởi vì các anh em từ Macedonia đã đến cung cấp đầy đủ những gì tôi cần. Trong mọi dịp tôi đã tránh không trở nên gánh nặng cho anh em, và tôi cũng sẽ còn tránh như vậy. Nhân danh chân lý của Đức Kitô ở trong tôi xin nói với anh em rằng chẳng ai cấm được tôi có niềm vinh dự đó trong các miền khác xứ Achaia. Tại sao thế? Có phải vì tôi không yêu mến anh em chăng? Có, Thiên Chúa biết. Thưa anh chị em, Phaolô nói rằng tôi không trở nên gánh nặng cho anh chị em, tôi cũng không muốn làm phiền lụy ai, ngay cả lúc tôi khó khăn túng thiếu. Cuộc sống của chúng tôi, những người đi dấn thân cho lòng thương xót Chúa, cũng phải là cuộc sống như vậy. Cuộc sống mà không trở nên gánh nặng cho người khác, cuộc sống mà không trở nên phiền lụy cho người khác. Và Đức Giêsu nói với chúng ta để mình không có nên gánh nặng cho người khác, không phiền lụy cho người khác, chỉ có một con đường duy nhất, đó là con đường tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Và khi tín thác vào lòng thương xót của Chúa, mình chẳng cần nhờ vả ai, mình không phiền lụy ai, mình không trở nên gánh nặng ai, vì mình biết rằng có Chúa là Cha nhân từ, Cha yêu thương mình, Cha lo lắng cho mình, Cha chăm sóc cho mình, Cha bảo vệ cho mình. Mình còn gì phải sợ, còn gì phải phiền, còn gì phải lụy vả ai nữa. Chịu không? Tin không? Mình tín thác vào Thiên Chúa là Cha. Mình gọi rằng Chúa Giêsu khi mà dạy các tông đồ cầu nguyện, nó đừng có lải nhải nhiều lời. Anh chị em đến đây cũng vậy, đừng có lải nhải nhiều lời. lại nhại nhiều lời, có nghĩa là có những người đến mà cứ nói mãi, tôi sai con này, sai con chín này, sai con chín cái này, sai cầu nhỡ con cái này, sai quỷ nhỡ con này, sai cả đó. Tôi nói đừng có nói nhiều, nói một lần thì tôi nghe rồi, hiểu rồi, đủ rồi. Còn anh chị em muốn cái gì thì anh chị em lại bàn khấn nguyện, và ngồi đó mình ngồi mình thinh lặng trầm lắng với Chúa, viết ra những ý nguyện của mình với tất cả lòng thành của mình, với tất cả con tim của mình, với tất cả những cái gì mà mình khao khát nhất thì viết ra. Có khi nói không đủ, nhưng mà ngồi nghĩ nó mới sâu, mới lắng, mới viết ra được. Những giây phút đó quý lắm. Buổi sáng này chị em chịu khó dìm mình vào đi. Có những người đến, đến chưa kịp lại lều khấn nguyện, chưa lại bàn khấn nguyện, viết gì cả, đến cha cha con đẹp cha tí cha, cha cùng cho con tí con đi về cha, cha chủ nhà con khổ lắm, nhưng chủ tôi còn bây giờ nó rất là bất hạnh, nó bây giờ nó mất thằng nào con này cha rồi, nó cha mày mất chấp thằng ta rồi, nói cha cho tôi nói lại đừng câu nào, nói suốt 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 suốt, tôi không có ý tôi về nói cái gì ra kia, ngồi chịu khó ngồi lắng xuống rồi thinh lặng cầu nguyện đi. Chúa là cha nhân từ đang lắng nghe con đấy. Vì sao vậy hả cha? Vậy con không biết chứ, vì sao bây giờ cứ cầu nguyện cho con đi, con phải đi về bây giờ. Chứ bây giờ con này bận lắm mà bây giờ rất là bận rồi. Con này bận rất là bận rồi. Con phải đi về bây giờ, thôi thì cha cầu nguyện cho con nhá. Thì chồng con này nấy, con này như vậy nhất mà nó là nó bận rất là bận rồi. Lắp lại rồi, lắp lại rồi, lắp lại rồi. Tôi nghe con mệt. Chúa nghe con và tao cũng mệt lắm rồi. Thế đừng có lải nhải, anh chị em đến đây nói ít thôi, cần thì nói, không cần thì thinh lặng lại tốt hơn. Đến đây mà lúc nào cũng thấy ồn ào quá, nó không còn bầu khí cầu nguyện nữa, mà nói thì nói nhỏ thôi. Cái gì cứ phải nói to làm cái gì, người ta đâu có điếc đâu mà cứ phải nói to làm cái gì, thưa anh chị em. Nhớ không ạ? Đâu có phải điếc đâu, giống như là hai ông bà nói, bà dưới ghe, ông ở trên ghe. Ê, ông ấy hỏi bà ơi, bà có đi, bà đi chợ đó hả? Cái bà dưới ghe: không phải, tôi đi chợ mà. Ông này trên: ủa vậy mà tôi tưởng bà đi chợ chứ. Chả ai nghe ai cả, biết hoàn toàn. Hỏi mà hỏi, bà đi chợ hả? Dạ không, tôi đi chợ. Ủa vậy mà tôi tưởng bà đi chợ chứ. Trời ơi. Ê, thưa anh chị em, bạn đến đây chịu khó nói ít thôi, chỉ có nói ít thôi và nói nhỏ thôi, chỉ có nói ít nói nhỏ thôi. Kẻ mua người bán cũng vậy, ai người phục vụ cũng như người được phục vụ cũng vậy. Làm ơn nói nhỏ dùm tôi một tiếng. Lúc nào ngoài chú nó cũng phải nghe mà kia là chú xui hai bên cứ đấu khẩu, miệng thì to ao ao ấy, chả còn ai chịu nghe ai nữa. Chú bảo đừng lải nhải nhiều lời khi cầu nguyện. Vậy thì anh chị em đến đây, một cái điểm đặc biệt đó là dành thời giờ mà cầu nguyện. Chứ không phải đây không có chỗ nào đi chụp hình, đây không có chỗ nào để đi mua sắm, đây không có chỗ nào để đi ăn uống. Chỉ có mấy cái hàng quà, hàng bánh ngoài kia thì lướt qua đi, đừng có để nó cắm dỗ mình. Kinh thì chưa đọc, nguyện thì chưa cầu, miệng chưa khấn, mà miệng thì răng thì đã nhai rồi, xoài 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 xoài, cóc cóc này cóc này, ỏi ỏi ỏi, xoài cóc ỏi, tôi miệng cứ nhai xoắn xoét, xong rồi nhai chán, xong lại xong thật 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 cho con, chắc không cho con, chắc thật cho con, không bao giờ thinh lặng lại, không bao giờ trầm lại, không bao giờ lắng lại được. Có một buổi sáng nào anh chị em thấy là cứ 10 người hay là 50 người đến đây mà ngồi thinh lặng hết thì coi thú vị lắm. Cho nên ở đây cái giây phút mà tôi cầu nguyện là thường là 12 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Đến lúc đó ra mà không còn ai cả, lâu lâu chỉ có con chó làm bạn thôi. Nó lâu lâu nó còn lạ thì nó sủa, bây giờ nó quen tôi thì nó không sủa nữa. Thì lúc đó mình thinh lặng, lúc mình nhìn lên bầu trời mình thấy gọi Chúa là cha, ba ơi, bố ơi, cha ơi, hôm nay con mệt quá rồi, hôm nay họ đến đông quá rồi, hôm nay họ vứt rác nhiều quá rồi, hôm nay họ mưa ướt hết rồi, hôm nay họ nắng tội nghiệp quá, Chúa ơi, Chúa tính sao đây, chứ mà cứ để vậy sao mà chịu nổi. Có anh tôi đang là hoạt rác, anh nói cha, con anh nghe, nó nói gì? Cha, con khênh cái ghế đến để cha có lấy không? Bảo không. Bảo ghế là để chủ tọa ngồi lễ. Bảo không, chắc tôi không lấy đâu. Tôi biết là anh khênh đến, anh tốt lắm, cho tôi cái ghế vậy. Bảo mẹ con, gia đình con khênh đến nơi rồi. Bảo thôi, anh chở đi nhà thờ khác hay nơi nào cần. Chứ còn tôi, một cái ghế tôi ngồi đủ rồi. Cái ghế này còn hơi to, nó phải nhỏ nữa. ghế mà chủ tọa ngồi đây này, việc gì mà phải làm một cái ghế như là cái ngai cao nghễu lên mà chân thì không tới, là cứ đu đa đu đưa, rồi nó cái ghế nó rộng quá dựa không tới mà cứ phải ngồi nín nín vậy, mà giữa lưỡi ngựa nó cứ phễn cái bụng như thế này, bụng thì phễn ra, chân thì đu đa đu đưa, ngồi trên cung thánh linh mục như vậy anh chị em coi được không? Rồi trong khi dưới thì người dân thì đang ngồi lúp xúp ghế nhựa, đang ngồi chen chúc nhau hai ba người cái ghế, mình thì mình một cõi ngồi cái ngai to đùng, hai tay phễn ra ba cái quạt rồi cũng coi được không? Tôi nói thôi anh đưa cái ghế đó về đi, anh đừng cám dỗ tôi cũng thích lắm á nha, tôi cũng ham lắm á nha, tôi cũng dễ bị cám dỗ, ngồi sướng lắm á, ngồi mắt ăn bắt vàng lắm á, nhưng mà thôi anh vui lòng cầm về đi, đừng cám dỗ tôi, đừng để tôi xa trước cám dỗ. Kinh lạy Cha mà xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Bị cám dỗ lắm chứ thưa anh chị em. Rồi có người nói cha, con đến là gắn máy lạnh cho cha nha. Rồi nóng lắm, đầy nóng, nóng lắm. Đây mà mở cửa ra thì nó là muỗi, mà đóng cửa vô thì nó nóng. Rồi thì con gắn máy lạnh cho cha nha. Bảo tôi nói thật với anh là tôi cũng rất thích. Ai mà không thích ngồi mát ăn bát vàng? Có ai thích ngồi nóng ăn bát mẻ không? Có ai thích ngồi nóng ăn bát mẻ không? Vậy mà tôi thích ngồi nóng ăn bát mẻ đó, vậy tôi là điên rồ. Và anh chị em phải chịu đựng cái điên rồ đó của tôi. Anh chị em phải chịu đựng cái điên rồ đó của tôi. Vì nếu mà anh chị em đến đây mà tìm cái gì thoải mái, tìm cái gì vinh dự, tìm cái gì vinh quang, không có đâu. Anh chị em phải chịu đựng cái đó. Còn muốn dâng cúng mà để có tên tuổi, không có đâu. Anh chị em phải chịu đựng cái điên rồ đó của tôi. Nên thôi tôi cảm ơn không thể gắn máy lạnh được. Vì lý do là bao nhiêu người dân còn đang là điện còn không có, nước còn không có. Tôi ngồi máy lạnh sao nổi, anh thử suy nghĩ thử coi, có đành lòng mà nằm máy lạnh được không? Thôi kệ nó, tôi nằm cái võng đu đưa rồi muỗi nó khỏi cắn, lấy cái quạt phành phạch rồi cũng qua, giấc ngủ cũng ẩu tự mình ru mình ngủ rồi ngủ luôn, lúc nào không biết à. Rồi con à, rồi con lên đây, rồi con gọi Thiên Chúa là Cha. Và Thiên Chúa là Cha đã ban ơn gì cho con trong lời kinh lạy Cha vẫn đọc? Con có thuộc kinh lạy Cha không?
Dạ có.
Thuộc không?
Có.
Rồi con được ơn gì, nói to cho mọi người nghe, nói to đi.
Dạ lúc trước là con, tay con là bị thâm tím hết, cho nên là mẹ đưa con đi bệnh viện.
Tay con bị sao?
Thâm tím.
Bị gì?
Tím tay.
À tay con nó tím hết lại rồi.
Dạ. Mẹ đưa lên bệnh viện thì họ nói là con bị xuất huyết giảm tiểu cầu, là bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu.
Xuất huyết giảm tiểu cầu. Rồi nó to lên.
Xong họ chuyển lên. Xong họ chuyển vô Vinh. Vinh con điều trị khoảng được gần một tháng thì họ chuyển ra Hà Nội, và được con được nhờ ơn Chúa thì con được lành bệnh như thế.
Hey, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, học lớp mấy?
Dạ, con tên là Teresa Nguyễn Yến Nhi, con học lớp 6.
Bao nhiêu tuổi?
Năm 12 tuổi.
Bé Nhi 12 tuổi học lớp 6 bị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, tay nó tím bầm lên và đi ra bệnh viện chữa không có khỏi. Rồi nhờ ơn lòng thương xót Chúa em đã được khỏi. Bây giờ nhà con ở đâu?
Dạ, con ở giáo phận Vinh Giáo xứ Sông Ngọc.
Ở đâu?
Giáo phận Vinh Giáo xứ Sông Ngọc.
Ở mái giáo phận Vinh Giáo xứ Sông Ngọc, lớp 6. Đây, cho tặng cho con một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa nha. Rồi cho tặng cho con thêm một cái đĩa DVD Những Chứng Nhân Lòng Thương Xót Chúa năm 2017 mới nhất tại Giáo Điểm Tin Mừng. Có hai đĩa, đĩa 1 và đĩa 2 nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con bé. Thưa chị em, có những em mà lớp 6 mà lên làm chứng chia sẻ cho Chúa, và có những em mà hôm nãy lớp 12, cha ơi cha cầu nguyện cho chúng con thi đại học, cha cầu nguyện cho con thi tốt nghiệp. Tôi thấy mấy em nó dễ thương thật, và chúng ta cộng đoàn chúng ta nhớ cầu nguyện cho những em đó nha. Những em mà thi đại học, những em thi tốt nghiệp. Còn con thi cái gì? Đến đây con.
Thưa cha, con đã...
Đấy đấy. Rồi con được ơn gì chia sẻ cho mọi người? Chúa là Cha đã ban ơn gì cho con, nói cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha và cộng đoàn ạ, con được nhiều ơn lắm ạ. Mà ơn mới nhất thì Tức là cách đây khoảng 9 năm ấy, nhà con có bị đau khớp ạ. Khi ra Hà Nội thì người ta khám thì người ta nói là có khả năng là bị u ác tính ạ. Và người ta mổ ra, người ta xét nghiệm thì người ta bảo trong lúc chờ đợi thì con cũng chẳng biết bấu víu vào đâu ạ. Con chỉ được một bác đi Đức Mẹ Na Vang ấy ạ, là bác cho một tờ kinh Lòng Thương Xót, rồi con chỉ phó thác, rồi đêm ngày con đọc kinh cầu nguyện rồi. Khi nhà con, người ta bảo là một bác sĩ giáo sư đấy ạ, bảo là đấy là con nghe nhà con nói thôi, là bảo là phải thay khớp. Thì con cũng lo và bảo là bây giờ mới cưới nhau xong thì thay khớp thì không làm được việc nặng ấy ạ. Thì con cũng cứ đọc kinh phó thác cho Chúa. Thì nhà một ông giáo sư khác lại xem cái phim chụp đấy, thì ông bảo là bây giờ đang tuổi trẻ không phải thai nữa, thì cứ để vậy rồi sau rồi như thế nào rồi đi khám lại. Thì nhà con cũng đã được 9 năm nay, nhà con cũng khỏe mạnh và chỉ có dụ nằm nặng quá rồi thì mới đau thôi ạ. Còn không thì nhà con vẫn làm bình thường ạ.
Đây là chủ nhà con, đúng không?
Còn một ơn nữa là mẹ con, cách đây khoảng 8 tháng mẹ con có đi xét nghiệm 3 bệnh viện lớn ở Hà Nội ấy. Người ta nói là mẹ con bị giống như kiểu còn nặng hơn là ung thư máu ấy ạ. Là bà không có thuốc chữa. Thì bọn con, chúng con thì cũng cứ khóc. Bây giờ nhà thì anh em đông mà chưa no cho xong ấy ạ. Thì mà thôi giờ mẹ cố gắng, thì cũng biết đến lòng thương xót của cha, thì bà mẹ cứ phó thác vào, mẹ xin Chúa, rồi chúng con cũng cầu nguyện thêm cho mẹ, thì được như thế nào thì mẹ cũng xin vâng cho Chúa hết ạ. Thì mẹ con cũng đến giáo điểm tin mừng đây, mẹ con cầu nguyện, mẹ con ở mãi ngoài Bắc ạ. Rồi mẹ con vào đây rồi mẹ con buổi chiều thế này mẹ con đến, mẹ con dâng lễ xong rồi sáng sớm 3:30 đêm mẹ con ấy, thì nhà con cũng nằm ở trong này, nhà con xuống đưa mẹ con đi xét nghiệm ở bệnh viện huyết học ấy ạ. Thì người ta nói máu chị bình thường ạ. Và mẹ con đã được khỏi được 8 tháng nay, mẹ con làm nụng vất vả, mẹ con hết bệnh luôn ạ.
Hallelujah. Anh xem nói tạ ơn Chúa nha. Hallelujah. Vỗ tay to lên 3 lần. Hallelujah. Con cho tặng cho con bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót nha. Đây là những lá thư không gửi lòng xót Chúa tặng cho con. Còn đây là món quà con gửi về cho mẹ, là DVD Chứng Nhân Lòng Thương Xót Chúa tập 1 và tập 2 tại giáo điểm tin mừng mới nhất. Mở có đầu máy ra, mở lên coi nha.
Vâng. Rồi. Con còn một ơn nữa ạ, là thằng cu nhà con ấy ạ, nó
ai?
Thằng bé nhà con ấy ạ.
Thằng bé, thằng cu là thằng bé phải không? Rồi, thằng cu là thằng bé.
Năm nay cháu học lớp 2, năm nay học xong lớp 2, hè xong là năm lớp 3 ấy ạ. Thì cháu có bị giống như kiểu mà nó lệch hòn ấy ạ, ý lệch mà người ta bảo là phải phẫu thuật. Thì thằng bé nhà con thì nó kính lòng thương xót lắm ạ. Tối nào cũng đọc kinh lần hạt, có khi còn dạy bố mẹ phải lần hạt thêm cho con nữa. Thì con nhà con cứ đi khấn rồi, nó bé nhưng nó có ý thức lắm ạ. Suốt ngày đọc kinh cầu khấn, thì bây giờ cháu đã cân rồi ạ.
Vâng. Cái gì cân?
Ý là giống như kiểu người ta bảo là bị viêm, xong là nó ở trên ấy, một bẹn ở trên, giống như bị sa bẹn ấy à cha. Nên là nhà con bây giờ, thằng bé nhà con thì nó nói chung là ngoan lắm ạ, mà học giỏi lắm ạ.
Anh em hiểu bệnh gì không? Hả? Hiểu không? Hiểu không? Cân thì biết gì bao nhiêu ký không? Rồi. Hallelujah.
Rồi con cũng xin cộng đoàn cầu nguyện thêm cho gia đình con này.
Rồi bây giờ cho tặng cho cái thằng cân hả? Rồi thằng cân. Đây để cho nó cái da móc khóa lòng thương xót Chúa, vì thằng bé nó 3 tuổi mà đã biết lần chuối mà còn nhắc nhở bố mẹ là lần chuối nữa.
Nhưng mà
học lớp 3.
Lớp 4 trước 4 tuổi biết đọc rồi thầy ạ. Bé nhà con.
thằng cu ấy, thằng bé
cu
thằng cu rồi thằng cu
cũng nhờ ơn hết ạ. Chứ còn sức riêng bọn con thì giống như là ở cả giáo xứ người ta nói là ý là bố mẹ như vậy làm sao mà con giỏi được ạ. Nhưng mà nhờ ơn Chúa rồi con cũng đọc kinh cầu nguyện thêm nên là con nhà con nó ngoan mà học giỏi lắm ạ.
Vâng, vậy gửi cho thằng cu nhé. Rồi xin Chúa cho anh cho thằng cu. Hallelujah. Rồi anh mới lên à. Rồi xin mời
con ra cháu.
Rồi bây giờ con được ơn gì giới thiệu cho mọi người. Con gọi Chúa là cha. Bây giờ cha trên trời đã ban ơn gì cho con, nói cho mọi người nghe.
Thưa cha với cộng đoàn, chính bản thân con đây là phải cái bệnh thận từ năm 2006 đến nay. Thì con uống thuốc gì cũng chả khỏi đâu. Thì bác sĩ ở Hà Nội với Thanh Hóa họ bảo là chỉ sống chung với nó mà không thì mổ cắt đi. Thì vừa rồi
cái gì cắt, cái gì
cắt thận đi ạ.
À,
vâng. Thì vừa rồi đây con có mua được cách đây 4 tháng con có mua được cái đài của cha đấy. Con nghe thì con cũng cầu nguyện xin Chúa cắt bệnh tật cho con. Thì đến nay 3 tháng nay con đã siêu âm là mất hết rồi, không còn nữa.
Mất cái gì? Mất thận hay là mất gì?
Thiên cha là hay mất bệnh ạ. Không còn sỏi thận mà không còn cái nang thận đấy nữa.
Thận thì còn mà sỏi thì hết đúng không? Phải không?
Phải ạ.
Hallelujah. Thế mà ông bảo thưa cha con được ơn rồi con đi soi xong rồi chẳng còn cái gì nữa cả, bảo con thận nó mất hết rồi thì xong rồi. Rồi đó ơn thứ nhất, ơn thứ hai.
Thưa cha là ơn thứ hai là con có thằng con trai thứ hai, nó theo mẹ nó qua cái suối nó bị chết đuối, thì mọi người cứu nhưng không được, đưa ra chổng để đóng ván để chôn nó rồi. Thì con cứ cầu nguyện xin Chúa mẹ cứu giúp con. Thì đang đóng ván thì tự nhiên nó bò ngủ lại. Được không? Còn cái lần thứ hai cháu
nó bệnh. Nó tên gì, nó bao nhiêu tuổi?
Dạ tên cháu nó là Sướng, mà năm nay nó sinh năm 84.
Là Sướng và là bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay nó 35 tuổi.
Bao nhiêu?
35 tuổi.
Lúc nhỏ
à, rồi thằng Sướng. Ồ, mà nó có khổ không?
Thì cháu có.
Có. Thằng Sướng nó bị chết đuối mà đã đóng ván rồi. Rồi nó bỏ dậy, rồi cái ván nó đem rồi cũng đem cho ai?
Thì cha đốt luôn.
Đốt luôn rồi. Hallelujah. Rồi còn nên tiếp.
Và cháu cũng là cháu Sướng, nhưng cái lần cái năm 84 đấy là cái giật Nhật Bản nó ra. Bị giật trẻ con nó giật Nhật Bản đấy. Là nguyên cái làng đấy có khoảng 60 gia đình thôi, nhưng mà chết 38 cháu nhỏ và 2 người lớn. Còn con nhà con thì cứ đi viện trở về thì là cũng nhờ ơn con xin Chúa mẹ là cứu giúp. Còn lần cuối cùng là
nó có bị giật Nhật Bản không?
Dạ có.
Nó có chết không?
Thực ra là lần đi bệnh viện với các bạn thì các bạn chết nhưng mà cháu nó được trở về. Còn cái lần này con xin mọi người là cầu nguyện không được chán nản. Lần cuối đây là cháu nó con đã đưa hai vợ chồng đến lúc giờ là 2 giờ chiều.
Vẫn cái thằng Sướng hay thằng Khổ?
Thì Sướng á. Nó giật từ lúc 8 giờ mà đến 2 giờ chiều không ngớt cơn. Đến lúc con hai vợ chồng đạp xe đạp đi để lai nhau đi thôi. Là lên trên huyện để cứu cháu nhưng mà lúc bây giờ nó chỉ còn có ngáp như con cá chấm vừa bắt dao lên thôi. Không còn ngửi nữa thì đi dọc đường thì bị một cơn gió rất chi là rông gió đấy, không thể đạp xe được. Thì gần đấy nó có một cái chuồng bò, hai vợ chồng bàn vào đấy để trú mưa. Thì vào đấy khoảng 10 phút thì từ từ là con nó lại khỏe lại bình thường. Thì con bảo thôi chắc là bụng Chúa mẹ đã nghe lời vợ chồng mình cầu nguyện thì là đã ổn rồi, xin chờ cho về chứ không lên viện nữa. Thì từ đấy đến nay là con nó khỏe bình thường. Không vâng, con cảm ơn Chúa vì cha.
Hallelujah. Hallelujah. Đúng đó là anh với chị đang like nhau à? Like là sao?
Thưa cha là lái xe đạp để chở con lên bệnh viện đấy.
Là chở là lái rồi. Hai vợ chồng có xe đạp lái đứa con chở lái đứa con đi bệnh viện, mà dông bão phải chui vào cái chuồng bò, và cuối cùng thì từ trong chuồng bò đó mà Chúa chữa lành cái thằng Sướng, nó không phải khổ nữa, nó về nhà, nó hết bệnh, đúng không? Rồi bây giờ tôi gửi cho anh, gửi tặng cho anh một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót nha. Rồi gửi cho cái thằng khổ á, thằng Sướng á nha. Đây là những cái DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh chị và các cháu nha. Rồi bé. Rồi con tên là gì bé?
Con là Anna Đinh Thị Đào.
Anna Đinh Thị Đào, Đào mấy tuổi?
Con 14 tuổi
ạ. Con ở đâu?
Con ở giáo họ Nai Thành, giáo xứ Hoài Nai và địa phận Phát Diệm.
Con máy và Phát Diệm, Đào bị bệnh gì con?
Dạ, con bị bệnh ung thư máu ạ.
Bị gì?
Ung thư máu.
Bị bệnh ung thư máu, bị bao nhiêu lâu?
Con bị từ tháng 6 rồi năm ngoái ạ.
Bị tháng 6 năm ngoái rồi, bây giờ con đã được Chúa chữa lành như thế nào?
Bây giờ...
Chữa lành thì con...
Rồi bây giờ đây là ai?
Đây là bố của con ạ.
Rồi bây giờ xin mời ông bố nói cho mọi người nghe là đứa con gái của anh đã được Chúa chữa lành ra sao.
Thưa cha và cộng đoàn, con của con thì cũng tháng 6 năm ngoái là cháu nó mắc bệnh bạch cầu cấp, cũng là ung thư máu và ung thư tủy đấy ạ. Thế thì con của con cũng nhiều lần chết đi sống lại. Khi con nhà con nó kịch liệt lên thì con lại nhắn tin cho cha. Thì con nhắn tin cho cha trước rồi con đi gọi bác sĩ sau. Thế thì lần nào thì con cũng được may mắn, nhưng mà cái lần gần đây nhất thì là cách đây khoảng hơn một tháng nay, con của con nó bị nguy kịch nên bác sĩ nói là nó không còn tí sức lực nào và bạch cầu, tiểu cầu của cháu hồng cầu nó xuống không độ hết. Con không còn tí sức lực nào nữa, là con lúc đấy là con cũng chảy nước mắt rồi, là con điện về cho gia đình vợ con và đại gia đình nhà con tụ tập lại để làm lòng Chúa thương xót. Trong lúc khoảng 8 giờ tối thì bác sĩ mới gọi con, con mới ra con hỏi bác sĩ là tại sao con của con đang khỏe như thế mà tại sao như vậy. Vậy thì bác sĩ tính sao? Thì bác sĩ bảo là bệnh viện và chúng tôi cũng đưa hết khả năng ra rồi, con của anh tôi đưa thuốc cao cấp nhất viện rồi, nhưng mà bây giờ nó như thế nào nữa thì phụ thuộc vào bản thân nó. Thì con nghĩ ngay đến là giờ con của con nếu muốn được cứu thì chỉ có lòng thương xót Chúa. Thế con ra con nhắn tin cho cha thì khoảng 8 đến 10 giờ đêm là cha nhắn lại, cha bảo con an tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thế thì con với táo bảo là con lại điện về cho gia đình, là bảo ý là trước đấy là đã dự tính là đưa về, nhưng mà con lại điện về cho gia đình thì con bảo thôi thì một hơi thở cuối cùng thì con vẫn tin thác vào Chúa. Thì con nhắn tin cho cha, con cũng nói như vậy mà lương tâm con cũng nghĩ như vậy. Thế thì con của con nó cứ tỉnh dần. Thế sáng hôm sau thì bác sĩ khám lại thì bảo là con của con từ tối hôm qua nó tiến triển rất là tốt. Thế thì cách độ khoảng 5 ngày hôm sau là con nó từ cõi chết sống lại. Thế thì bác sĩ bảo là bây giờ Đào khỏe rồi thì về phòng để điều trị, không được làm ở khoa cấp cứu nữa. Thế thì khoảng 15 phút sau bác sĩ lại gọi điện, gọi con ra là nói là bây giờ tuy rằng Đào khỏe rồi định về phòng, nhưng mà thôi thì cho cháu nó về, tại vì thấy bạch cầu với tiểu cầu của nó lên rất là nhanh. Đấy là cũng qua cái lời cầu nguyện của con và của đại gia đình nhà con. Thế thì con cho cháu về. Vừa qua là con mới cho cháu lên chụp khám lại. Bác sĩ nói là bây giờ chụp toàn bộ loại bên ngoài như là bạch cầu, tiểu cầu, rồi hồng cầu của cái cháu bên ngoài đấy thì giống như người khỏe bình thường. Tuy nhiên ở trong tủy của cháu nó còn một ít tế bào nhưng mà nó không phát tác lên. Thế thì con bảo, con quyết định là trước là con hứa với cha là nếu con của con nó tỉnh lại lần này thì con sẽ đưa vào để con, trước hết con tạ ơn Chúa và tạ ơn cha và cảm đoàn cộng đoàn đã chung lời cầu nguyện cho con, được ơn thiêng liêng của Chúa lớn nào như vậy.
Hallelujah. Rồi, thì trước mặt chúng ta là bé Đào 12 tuổi hả con? 14 tuổi, vâng. đã từ cõi chết trở về với chứng bệnh ung thư máu và ung thư tủy, và hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu cái gì đó nó cũng xuống sạch hết. Bây giờ thì nó trở lại bình thường, và em ấy đang là chảy những giọt nước mắt, khóc xúc động vì thấy Chúa là Cha nhân từ thương xót mình như vậy. Đây chúng ta thấy là hình ảnh của người bố trần gian, người cha trần gian mà còn thương con mình như vậy, đem con mình đi bệnh viện cầu nguyện cho con của mình, rồi lo lắng cho con của mình, và ngày hôm nay cũng dắt con của mình lên đây làm chứng. Người cha trần gian mà còn thương con mình như vậy, huống chi chúng ta có một Thiên Chúa là Cha nhân từ, là Cha giàu lòng thương xót, là người cha mà nói với chúng ta rằng các con đừng lo lắng gì cả, hãy tín thác, lòng tín thác của con lớn bao nhiêu thì Cha trên trời cũng ban cho con bấy nhiêu. Cha tặng cho bé một khung ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là chính Đấng đã cứu độ con, đã cứu thoát con, đã đưa con từ cõi chết trở về. Và đây là tập sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa, và DVD Chứng Nhân Lòng Thương Xót Chúa năm 2017 tại Giáo Điểm Tin Mừng. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Con có mấy năm trăm bài giảng chưa?
Con có rồi ạ.
Con có rồi, và xin Chúa chúc lành cho con nha. Đây còn hai trái tim, trái tim, trái tim Hồng Thiên Chúa, trái tim người cha. Vỗ tay lên. Rồi, trong hai trái tim này con chọn trái tim nào là biểu tượng của cha con? Màu gì?
Màu đỏ.
Màu đỏ, đây, cho tặng con trái tim màu đỏ, biểu tượng là cha của con đã lo lắng mọi sự cho con. Và nếu mà con còn ở đây ngày mai thì là 3 giờ là giờ đặt tay cầu nguyện để mỗi người nhận được một trái tim. Ngày mai đại lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu 23 tháng 6, mỗi người sẽ nhận được một trái tim khi mà lên đặt tay cầu nguyện. Rồi 4 giờ chúng ta sẽ cùng ôn tập, và 4 giờ 30 tất cả cùng dâng lên Thiên Chúa là Cha nhân từ trái tim của người con mà hôm nay Chúa đã gọi, bảo chúng ta rằng được gọi Chúa là Cha. Dâng lên Chúa trái tim của con, dâng lên Chúa tội lỗi yếu đuối bệnh hoạn của con, và dâng lên hết tất cả cho Chúa là Cha. Mời con mai đến dâng cho Chúa trái tim của con, lên cho Chúa là Cha nha. Chúng ta cũng có một người con là, ai là người cha?
Con
là cha. Rồi, mời con. Chúng ta vừa có một người cha, đây tiếp theo là người cha thứ hai. Lên đây con. Đây, bế lên đây.
Đây là anh của con. Anh của con.
Chúng ta thấy hình ảnh dễ thương, hai người đàn ông ẵm một em bé lên đây để làm chứng. Thường là thấy đàn bà ẵm em bé. Đây là lúc nãy một ông dắt đứa con, còn bây giờ một ông nữa ẵm đứa con. Còn giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, ở đâu làm gì?
Dạ con, con tên Phaolô Lê Luân, ở sao xứ Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Rồi.
Cách đây 2 năm trước, 16, cách 16 năm trước á, thì bữa này con có hai cháu gái, thì con thấy con lớn quá rồi thì con lại thấy buồn, vì con nghĩ là con của con một ngày nào đó lấy chồng thì con rất buồn, vì con là không thấy đường, con bị tật.
Con mắt con có nhìn thấy gì không?
Dạ không, con nhìn xuống cộng đoàn con chẳng thấy gì hết.
Con có thấy chàng?
Dạ không.
Rồi nãy giờ con bước lên đây tự nhiên giống như là người không có bị gì cả. Chúng ta thấy lạ không? Chúng ta một tràng pháo tay để chào anh người anh em này. Đây là người cha mà bị khiếm thị, và cách đây 16 năm thì sinh được hai đứa con gái. Rồi sau đó anh suy nghĩ sao rồi kể tiếp?
Con thăng thị với Chúa là lần đầu thì con cũng cứ để sanh đẻ tự nhiên thôi. Thì 2 năm trước vợ con bầu thì cứ sảy thai hoài, 2 lần như vậy con sợ quá. Thì con mới nghĩ đến lòng Chúa thương xót. Con mới nghĩ là thôi con cầu xin với Chúa thôi. Thì con cứ đêm nào cũng còn đọc kinh, con cầu nguyện nói xin Ngài thương con. Gia đình con đơn chiếc trống trải lắm. Thì con gì cũng được, Ngài ban cho con một cháu nhỏ nữa đi. Thì trai cũng được mà gái cũng được. Mà nhưng trong lòng của con thì Ngài biết rõ hơn ai hết. Thì tự nhiên Ngài ban cho cháu trai. Mà khi vợ mang bầu 4 tháng á, thì đêm đấy cũng có một cái gì đó thấy Đức Mẹ về bảo ta cho rồi đấy. Khi mà cháu vùng vẫy trong lòng thì đi siêu âm thì được đứa con trai, thì còn thực sự con rất mừng, con quỳ xuống bàn thờ, con vừa khóc vừa lạy Chúa vậy đó. Thì hôm nay cháu ra đời là được 7 tháng rồi, hôm nay con xin lên làm chứng, Chúa thương con thực sự là ban cho con một cháu trai được 7 tháng. Thì con lên tạ ơn, trước là tạ ơn Chúa, sau cám tạ ơn cha với cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Hallelujah. Rồi, con bế lên dưới cao cho mọi người coi, bé trai 7 tháng đây. Đây, cách đây 16 năm, canh này anh sinh hai đứa con gái và 16 năm sau thì sinh được một thằng con trai. Anh ra, anh ra, anh ra, anh ra, anh ra cho người ta nhìn thấy. Anh cho mọi người biết là anh bị khiếm thị từ bao giờ?
Dạ, con bị từ cái năm 79 đến giờ. À. Con đi chăn trâu thì con đi chăn trâu cho hợp tác thì con bị tay trâu nó đụng dầm đến giờ con bị mù đến giờ luôn.
Rồi lúc đó thì anh đã lấy vợ chưa?
Dạ chưa.
Rồi khi mà anh bị mù rồi làm sao mà anh lấy được vợ?
Thì nói chung người như con thì bị con gái chê hoài lắm, lúc cũng có nhiều cô thương. Ừ. Mà đến cha mẹ cứ chê người đó, làm sao con gửi gắm thân phận là vậy. Thì tụi con là chia cách cũng nhiều mối tình lắm, nếu bản thân con cũng chia cách nhiều mối tình. Đến sau này con nghĩ là duyên số Chúa tác hợp, chỉ có vậy thôi.
Sự chúc mừng hạnh phúc của anh chị, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi hai người lấy nhau được bao lâu thì có được hai đứa con gái, bây giờ nó tới 16 tuổi.
Con lấy vợ năm 99. Rồi. Hồi đó con đi đàn nhạc cho đoàn hội chợ thì con đến ngay cái địa phương ở trên sông Bé đó. Hồi xưa gia đình con ở trên đó. Rồi con lại về di chuyển về Long Khánh, thời gian con đi đàn hội chợ thì con ghé với mấy nhà bạn con thì con lại quen vợ con. Rồi từ đó hai đứa yêu nhau thì cũng trình bày cha mẹ thì cũng cha mẹ tác hợp cho.
Thưa anh chị em, chúng ta, trước mặt chúng ta một anh thanh niên rất là có tài, tài đàn, hát. Và không nhìn thấy gì, nhưng mà thường những người mà không nhìn thấy gì thì họ đánh đàn rất là hay. Họ vì họ nghe, tai họ thính nghe nhiều hơn. Cái tay và cái tai nó bù cho cái đôi mắt. Và nhờ cái tài đó mà có lẽ cái cô nào đó đã mến cái tài. Tôi gọi là trai tài, gái sắc. Đàn ông thì thích con gái vì cái sắc, còn các cô thì thích đàn ông con trai chúng tôi vì cái tài. Cho nên là dù anh có tật nhưng mà có tài, tôi vẫn mến cái tài, và cái tài nó thắng cái tật. Không cần biết dù anh mắt sáng hay là mắt tỏ hay là mắt mờ, không cần biết, tôi mến cái tài của anh. Phụ nữ là mến tài, còn đàn ông thì là mến sắc. Anh có biết chị ấy đẹp lắm không?
Dạ. Yeah.
Anh có biết là vợ anh đẹp lắm không?
Dạ không. Nó có vợ con đi phía ngoài đó, con ngồi ngoài đấy. Con chẳng thấy.
Gọi vợ coi, gọi con. Có vợ có đi không?
Vợ ơi, vào đây.
Gọi đi, đâu rồi?
Vợ ơi, vào đây.
Thưa chị em, tôi nói đâu có sai đấy chưa? Tôi nói đâu có sai. Này chị cứ lên thì mọi người có thấy phải chị phải có phải là có sắc không? Có không? Đẹp không? Đấy anh hãnh diện vì vợ chơi đẹp gì đó. Giàu nhiều bạn, sang nhiều vợ. Anh sang là nhiều vợ anh, rất xinh. Chị cho biết là tại sao mà chị em chấp nhận lấy một người mà bị khiếm thị như vậy? Lúc đó là chị bao nhiêu tuổi?
Dạ lúc đó con 20 tuổi.
20 tuổi, còn lúc đó anh bao nhiêu tuổi?
Con không nhớ.
Lúc đó anh bao nhiêu?
Dạ ba mấy.
Ba mấy?
Con
rồi.
68 ạ.
Rồi. Rồi chị cho biết là động cơ nào thúc đẩy mà chị chấp nhận lấy anh ấy và hai người quen nhau như thế nào?
Dạ con thấy anh một người bị mất mát cặp mắt như vậy á, con thấy rất thương, không biết anh làm gì để anh sống. Con thấy con thương vậy mà con thương anh nhá.
Thưa chị em, động cơ thúc đẩy họ đến với nhau là tình yêu thương chân thành. lòng thương xót thực sự, chứ không phải là sự thương hại, mà là sự thương cảm, sự đồng cảm với nhau. Rồi chị cho biết là sau 16 năm rồi chị mới sinh được đứa bé trai như thế này, cái cảm giác nó như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con thấy là con rất vui. Con chỉ biết tạ ơn Chúa là Chúa đã dành cho vợ chồng con đó, về lúc tuổi già đã được một em bé rất dễ thương. Con xin tạ ơn Chúa.
Rồi bây giờ chị bế cháu đi chứ.
Hả? Dạ.
Rồi, chị bế cháu đi, chúng ta thấy có người, đây là anh tên gì?
Dạ thưa cha, con tên Rô Lê Cường.
Đó, anh là anh ruột của anh.
Dạ con anh ruột của Lê Lường.
Vâng, anh có được ơn gì của chú muốn chia sẻ cho cộng đoàn?
Dạ thưa cha, hôm nay con không tiện đây, con xin chia sẻ với cha và cộng đoàn. Con được ơn Chúa rất nhiều, nhưng mà có nhiều cái thực sự con chưa nhận biết được. Vào năm 2013, con được một giáo xứ xây nhà tình thương cho con. Rồi con cầu xin Chúa, năm và hai năm con bị cuộc sống nó rút người con co, đúng như con tôm mà nó nằm liệt một chỗ.
Thưa anh chị em, cần bế lùi xuống chút. Thưa anh chị em, anh ấy đã bị co giật và co quắp như con tôm, nằm một chỗ không có thể cử động được. Và thấy hình ảnh là người em thì bị mù, còn người anh thì bị liệt. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra?
Dạ sau đó con được một đứa con gái. Năm con bị liệt, con gái con mới học lớp 7. Rồi vợ con thấy chán nản lo nổi bỏ về quê ngoài sống. Con vẫn
còn có một mình với đứa con.
Dạ con vẫn cũng phải con về nổi.
Đúng rồi, anh ấy nhớ lại cái lúc mà vợ thì bỏ về quê ngoại, còn anh ấy thì một mình phải trở về quê nội để mà sống. Thân phận của một người bại liệt nằm co quắp như là một con tôm. Trần nghĩ tới bây giờ thì anh vẫn còn xúc động. Rồi sau đó
con cầu xin lòng Chúa thương xót. Con nói xin Chúa, nếu mà Chúa chọn con làm con đồ của Chúa, làm con chiên của Chúa, thì xin Chúa đợi cho con đứng lên để con nuôi con. Chứ bản thân con giờ con không làm được cái gì hết. Sau đó có một người bạn tới kêu con là viết cái đơn đưa xuống dưới thành phố, dưới nhà báo thành phố công an. Người ta đăng lên, rồi có một nhà tài trợ đưa con đi khám bệnh, sau đó cho con uống thuốc phục hồi. Có một đêm thôi con đứng lên con đi được. Một đêm con đứng lên con đi được. Sau thời gian, sau này thì một thời gian gần nhất ở đây là con nói chung có uống thuốc thì vẫn còn yếu, nhưng con cầu xin Chúa thánh hóa liều thuốc này, cho liều linh dược của Chúa, lòng thương xót Chúa cứ chữa cho con được sống có con thời gian. Thì Chúa đã nhận lời con và cho con đi lại được bữa sáng, còn bữa chiều thì hơi mệt cha. Vậy bữa nay con gái con lấy chồng rồi. Hiện tại giờ con sống một mình.
Con gái thì đã lấy chồng, bây giờ anh chỉ sống có một mình. Còn chị ấy thì vẫn biệt vô, bật vô âm tín, không có tin tức gì.
Nhưng thưa cha, thời gian sau này lúc mà con gái con lấy chồng thì bà xã con có coi lại về, rồi hàng tháng cũng có cho con một chút ít để uống thuốc.
Tức là vẫn còn tình nghĩa, vẫn chăm. Vâng.
Thời gian trước thì không.
Thời gian trước thì không, còn bây giờ thì chị đã quay về và trợ giúp cho anh khi mà cái đứa con gái của anh ấy lấy chồng. Trước mắt chúng ta là những chứng nhân của lòng thương xót, những con người mà tín thác vào cha là đấng giàu lòng thương xót. Trong cái hoàn cảnh vô cùng tuyệt vọng rồi, cha trên trời vẫn nghe lời nguyện cầu của anh và đã chữa cho anh từ một người bị liệt nằm co quắp như một con tôm. Vợ thì bỏ, con thì dại không ai chăm sóc. Mà bây giờ thì đứa con gái đã lấy chồng, người vợ đã quay về với anh ấy, và anh đã đi đứng được và mạnh dạn ra đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Bên cạnh đó là người em trai của anh ấy là người bị mù đôi mắt và vẫn lấy được vợ, một người vợ đẹp, một sau 16 năm được hai đứa con gái thì lại sinh thêm được một cậu con trai, cho thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa là Cha nhân từ. Cha không có bỏ ai cả. Vấn đề là mình có dám tín thác tuyệt đối hoàn toàn vào lòng thương xót của Cha hay không. Đây, Cha tặng cho chúng con tất cả những gì có thể có được. Đối với con không có nhìn thấy thì Cha tặng cho con đây là 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Con mở con nghe nha.
Dạ. Thì con chẳng có gì hơn con mù là thì cuộc sống của vợ chồng con hôm nay nhờ Chúa ban cho cả, nhưng cũng nhờ lời cầu nguyện của Cha với hội đồng Công giáo cầu nguyện cho con. Con có cái tật rất xấu, lắm lúc bị mù là và lắm lúc con hay cáu kỉnh. Khi con
tôi sáng mắt tôi còn cáu gấp mấy anh chứ đừng nói mà mù. Chứ đâu có phải là tật xấu đâu thưa anh. Đây đây tặng cho anh mấy 500 bài giảng và DVD những lá thư không gửi lòng thương xót, và tặng cho chị bộ sách những lá thư không gửi lòng thương xót cho Cha rất mạnh và cả gia đình. Cả gia đình gửi tặng cho gia đình anh đầy đứng mà đã thương cứu sống anh, đã giải thoát anh khỏi tất cả mọi tối tăm của cuộc đời, cho con mắt đến tìm của anh càng ngời sáng hơn. Chúng tôi những người có con mắt tự nhiên sáng nhưng con mắt đến tìm đôi khi lại tối hơn người anh em này. Chúng tôi có đôi tay đôi chân khỏe nhưng mà người anh em này đôi tay đôi chân yếu mà lại mạnh dạn ra đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Có những người con gái đẹp chỉ lựa chọn những đại gia, chỉ lựa chọn những người có tiền, bất chấp như thế nào tiêu chuẩn là tiền chứ không phải là tài, không phải là đức. Có một người con gái năm đó 20 tuổi dám lựa chọn người chồng không có phải là vì tiền, không phải vì danh, không phải vì quyền, không phải vì lợi, mà duy nhất chỉ một chữ tình mà thôi, duy nhất chỉ một tấm lòng, lòng thương xót. Hallelujah. Xin Chúa chúc lành cho đại gia đình của chúng con. Rồi. Còn ông, rồi mời ông lên đây. Nói ông được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Thưa gia con là Phêrô Lê Văn Ngày.
Lê Văn.
Lê Văn Ngày. Ngày.
Lê Văn Ngày. Lê Văn Ngày. Lấy chị Trần Thị Đêm.
Dạ. Dạ. Vợ con là Xuân chứ ngày Xuân chứ không phải là ngày đêm. Ngày Xuân.
Ngày Xuân. Vợ con là Xuân ngày Xuân chứ không phải ngày đêm.
Giáo phận Nha Trang, giáo xứ Hồ Diêm, tỉnh Ninh Thuận. Là thưa cha và cộng đoàn là nói thẳng là con cởi ra đây chắc lẽ là cộng đoàn với lại cha không tin được đâu. Tất nhiên con gia đình con thì ở Ninh Thuận, con của con thì tất nhiên là lên làm ăn ở tỉnh Lâm Đồng, thì bị mâu thuẫn gì đó thì đêm 27 tháng 5 vừa rồi cha, là tất nhiên là nó đâm con của con là sáu nhát dao, một dao thủng tim và phổi, năm nhát vào đây. Hồi nãy là con có dẫn đến đây nhưng mà mệt quá, con có khỏe rồi nhưng mệt.
Con trai của anh là tên là gì?
Dạ là Lê Nguyên Kha.
Bao nhiêu tuổi?
Là 31 tuổi.
Nó bị đâm sáu nhát dao. Dạ. Bị ai đâm?
Dạ nó bị cái tuổi làm ăn với cha. Là tất nhiên là khi tối ngày 27 á thì vô nhà thương Lâm Đồng thì tất nhiên là bác sĩ mổ là tất nhiên là 3 tiếng đồng hồ. Là từ khi mà ra kho hồi sức á thì bà con ở đây cũng biết là vô ra hồi sức là cấp cứu là tất nhiên là khó sống lắm. Thì bác sĩ kêu gia đình vô nó thì anh ký giấy để giờ sáng mai lo hậu sự cho con. Thì tất nhiên là sáng ngày 28 á thì con qua nhà thờ con gà ở Đà Lạt, con nhờ cha qua xuất dầu. Thì cha xuất dầu xong rồi cha cũng chia buồn. Cha cũng chia buồn với gia đình thôi, giờ lo hậu sự cho con đi. Thì là cũng có lúc công an mà nó thủ lý hồ sơ cha, là nó xuống nó cũng
rồi sao?
Công an nó
rồi làm sao cuối cùng rồi sao?
Dạ cuối cùng là tất nhiên là có một bà là bà cho con cái điện thoại của cha, là sáng ngày 29 8 giờ sáng con nhắn tin cho cha thì tức chắc cha trả lời được liền cho con. Là con nhắn tin là cũng xin nó nội dung luôn là nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con đang trong nguy kịch. Là tất nhiên cha trả lời lại là cha đã nhận tin của con là Tối 5 giờ ngày 29, cha sẽ dâng thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho con của con. Và 3 giờ chiều là cha sẽ đọc kinh lòng thương xót, tạ ơn cầu nguyện cho con của con. Giờ bữa nay là con bữa nay là hai mấy ngày là khỏe rồi, là như là chết sống lại rồi.
Hallelujah. Hallelujah. Đây xin tôi gửi tặng cho anh tập bộ sách, gửi tặng cho anh DVD Chứng nhân lòng thương xót Chúa nha. Và đây là ảnh lòng Chúa thương xót để anh đưa về cho thằng con. Và đây là những lá thư không gửi mà anh đón nhận đọc để cảm nhận được lòng thương xót Chúa nha.
Dạ, con cũng xin cảm ơn cha và cộng đoàn giáo điểm Tin Mừng đã dâng thánh lễ với cha là sáng ngày 29 tháng 5 và 3 giờ chiều ngày 29 tháng 5 để cầu nguyện cho con của con này chết sống lại. Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn.
Rồi, còn người cuối cùng là bà cụ. Nãy giờ bà cụ bà ấy mong ước lên lắm rồi. Cho bà lên chúc cho bà thỏa mãn. Bà tên là gì?
Là Phan Thị Sáu.
Bà Sáu bao nhiêu tuổi?
Là 84 tuổi.
Hả?
84.
84 hả?
84.
Hả?
84.
81.
84.
À, 84. 84 tuổi rồi. Bà Sáu đạo có đạo không?
Dạ có đạo. Hả? Dạ có. Thiền thánh là ăn na.
Rồi. Bà Sáu ăn na. Bà Sáu được ơn gì? Bà Sáu chia sẻ cho mọi người nghe.
Con có thưa với cha, trước thì Chúa thiền Chúa sư sót, sau cha giúp lời cầu nguyện. Con có cái bệnh tiểu đường là một thứ bị mất chi ra nên do chi mà lấu đoạn tiền đình à, rồi gan nhiễm mỡ.
Đúng rồi, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, rối loạn triều đình,
không được, nhức mỏi đủ thứ ấy.
Rồi chân nhức mỏi đủ thứ.
Dạ. Còn bây vô cho cái thấm coi như bữa nó là coi như là con ngồi chỗ nó đó, con ngồi chỗ cái gác đó đó. Con đã cầu nguyện con xin cái lòng thương xót của Chúa cho con hết khỏe, khỏe mạnh cho con về, con bận quá đây. Cái rồi nó quở ra, đang cứ không chống mạc nữa, mà bữa nay không ăn ấy chống mạc, không ăn nhồ tới nhồ lui, không lộn cái giò ngủ gục đó. Cái gì con nói con lại Chúa, Chúa cho con đừng cho ngủ gục khổ quá, con đi lễ không được, vô ngồi nó nghỉ lễ. Mà con đi á là có cái đoàn xe của Tấn Linh. Con
dạ, bây giờ bà khỏi hết chưa?
Dạ con, dạ con
khỏi. Khỏe chưa? Khỏe chưa?
Khỏe, để con ăn quá hết. Cái con cầu nguyện kiên ngân Chúa, cứ 3 giờ chiều con đặt kinh lần thương xót. Con xin biết cái vô dẫn con dẫn vô bác sĩ khốn, bà không có bệnh gì, tiểu đường không có, chờ thứ chỉ đầu nó trong đi bà bị đứa tiểu đường. Cái trò con khốn hết, không có hết. Cái là không anh trai rồi bé con nằm giờ đó, con sợ quá con lạc kinh, con nằm ở trong đó con đặt kinh, con lại Chúa cho con đừng có sập xuống ở trong, con chặn con chết. Cái con nằm biết đáng ở cửa là anh trai, con sợ quá, con mới xin Chúa phù hộ cho con để mà con mạnh cái giận để con bớt bệnh. Rồi bác sĩ ông nói là bà không có cái bệnh gì nữa ấy, là bị.
Rồi, mừng quá. Thưa anh chị em, bà ấy nói là bà ấy 84 tuổi, rồi bà ấy đến đây rối loạn triều đình, tiền đình, rối loạn tiền đình, gan nhiễm mỡ, rồi tiểu đường, rồi chân tay nhức mỏi, rồi mệt. Bà ấy đến, bà ấy ngồi trong góc kia, bà ấy cứ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Rồi bà đi về, mỗi 3 giờ chiều bà cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Rồi bây giờ bà đi khám bác sĩ lại, bác sĩ bảo bà không có bệnh gì hết. Bà mừng quá, hôm nay bà đến đây để bà tạ ơn Chúa. Bà cụ 84 tuổi để tặng cho bà một trái tim. Bà biết trái tim của ai không?
Trái tim của Chúa.
Ôi, hay quá, trái tim của Chúa. Rồi tặng cho bà cái mẫu ảnh lòng Chúa thương xót nha. Đây, bà ảnh lòng Chúa thương xót cho bà. và tặng cho bà cái máy 500 bài giảng nha.
Dạ,
lấy không?
Lấy không? Lấy về nghe.
Lấy về nghe. lấy về nghe. Đây.
Con đi cái số cộng đồng của cha là cha xứ Tấn Linh. Con đi một xe 14 người, 16 người vậy đó. Mà chị em con.
Rồi, vâng, xin mời bà về chỗ nha. Chỗ tôi. 84 tuổi. Thưa anh chị em. Hallelujah. Chúng ta rất tiếc và xin lỗi chị em vì không còn thời giờ. Chiều ngày mai chị em tiếp tục lên để chia sẻ làm chứng cho Chúa nha. Chúng ta không còn thời giờ nữa. Để chút xíu nữa. Thưa anh chị em, bây giờ mời anh chị em mỗi người chúng ta cùng thinh lặng, nước mắt lên trời. Chúa là Cha đứng đầu lòng thương xót. Đức Giêsu dạy ta đọc lời kinh, lạy Cha và lời kinh mà Chúa dạy chúng ta cầu nguyện với tất cả tấm lòng, tất cả trái tim, được gọi Thiên Chúa là Cha, là Ba ơi, là Bố ơi, là Tí ơi. Trong tâm tình ấy, xin mọi người nắm tay hai người bên cạnh, nắm lấy tay hai người bên cạnh, nắm tay hai người bên cạnh, giơ lên cao và tha thiết cầu nguyện bằng chính lời kinh Chúa dạy chúng ta cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, Cha ơi, Ba ơi, Bố ơi, con thương Bố lắm. Ba ơi, con thương Bà lắm. Tí ơi, con thương Tí lắm. Và con cũng biết rằng Bố rất thương con, Cha rất thương con, Tí cũng rất thương con. Chúng con được phúc gọi Chúa là Cha, là Ba, là Bố, là Tí. Xin thương xót chúng con, xin cho chúng con được những ơn như lòng chúng con khao khát mong ước. Ơn đó là đón nhận lòng thương xót của Chúa là Cha nhân từ. Amen.